Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói về câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều để cho hơn 5.000 người ăn, và chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa đã hóa ra để mà nuôi cho dân chúng được ăn no nê, rồi sau đó còn dư thừa 12 thúng bánh vụn. Để muốn nói lên 12 chi tộc Israel, Chúa làm một dấu lạ như vậy như là để nói Thiên Chúa Ngài sẽ nuôi sống cho toàn dân những ai đi theo Ngài. Và câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều cho dân chúng để mà như là nói đến một biến cố sẽ xảy đến, đó là bữa tiệc ly sau cùng, khi mà Chúa sắp sửa lìa xa với các môn đệ, Ngài sẽ bước lên thập giá, chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Thì trong bữa tiệc ly đó, Ngài làm một biến cố rất trọng đại, đó là lập nên bí tích thánh thể. Như là trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại câu chuyện từ tường thuật của tin mừng, đó là Chúa cầm bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và Ngài nói: "Đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Và cũng một hành động như vậy, Ngài cầm chén rượu lên và nói với các môn đệ: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Đó là một hành động sáng tạo và một hành động để mà dẫn đưa cho con người đến gặp Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng trước hết, hành động của qua bí tích thánh thể nhắc cho chúng ta một công trình của Chúa Kitô, Ngài đã đến trần gian này. Ngài đã hóa thân làm người và đã hành động để cứu độ nhân loại qua việc đổ máu ra trên thập giá. Ngài đã biến thành một tấm bánh bẻ ra cho con người được sống. Chính khi Ngài chết trên thập giá, Ngài phục sinh để mà ơn cứu độ được phát sinh nơi sự sống con người này. Và những ai đón nhận mình và máu Ngài thì tham dự vào sự sống đó. Như thế chúng ta thấy rằng bí tích thánh thể để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Điều thứ nhất đó là một công trình của Chúa Kitô đã thực hiện, đó là ơn cứu độ. Ngài đã vì yêu thương con người, Ngài đến trần gian để mà cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi chết chóc. Rồi điều thứ hai, đó là một sự hiện diện của Thiên Chúa vô hình giờ đây trở thành hữu hình, hiện diện với nhân loại này cho đến ngày tận thế qua bí tích thánh thể. Số chứng đó để nhắc đến một công trình của Chúa Kitô đã thực hiện. Và chúng ta thấy rằng ngay từ thời giáo hội sơ khai, các môn đệ đã cử hành bí tích thánh thể này, bữa tiệc thánh thể được gọi là Cena. Và mỗi khi mà người ta quy tụ để mà cử hành bí tích thánh thể đó, người ta gọi là bữa tiệc Agape. Bữa tiệc Agape là bữa tiệc huynh đệ, mỗi người đem theo đồ ăn của mình, ai có gì thì mang theo đồ ăn thức uống. Rồi sau khi mà lắng nghe lời của Chúa, rồi đọc lời truyền phép như là Chúa Kitô đã truyền lại cho các môn đệ, rồi sau đó là phân phát đồ ăn cho mỗi người tùy theo khả năng của mỗi người, rồi còn để dành lại cho những người còn vắng trong bữa tiệc. Một bữa được tiệc huynh đệ đấy để nhắc lên một bí tích thánh thể, Chúa Kitô đã trở nên tấm bánh bẻ ra để ban lại sự sống cho con người. Và khi chúng ta được cử hành bí tích thánh thể trong thánh lễ, chúng ta đón nhận lời của Chúa rồi đón nhận bí tích thánh thể để nhắc đến cho chúng ta hai điều. Điều thứ nhất đó là như là Chúa nói: "Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Nhớ đến Thầy về điều gì? Về điều mà Chúa Kitô đã hành động vì yêu thương, Ngài chia sẻ sự sống để cho con người được sống. Và khi chúng ta nhớ đến hành động của Ngài là chúng ta nhắc đến mỗi người chúng ta, Thánh Thể sẽ đem lại cho chúng ta sự sống. Để mỗi người chúng ta biết đón nhận Thánh Thể như là sự sống, thức ăn thần linh, để chúng ta tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Ân sủng và những gì Đức Kitô mang lại giờ đây được thể hiện qua bí tích Thánh Thể. để chúng ta biết đón nhận thánh thể như là đón nhận sự sống của Thiên Chúa và cuộc đời mỗi người chúng ta. Rồi kế đến, khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể, nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta đón nhận thánh thể để trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Chúng ta trở nên sẵn sàng trao cho nhau sự sống của mỗi người chúng ta, mà sự sống đấy đan xen của sự sống thần linh của Thiên Chúa. Ngày hôm nay khi nói về sự chia sẻ, có lẽ chúng ta cảm thấy rất ngại ngùng để có thể chia sẻ cho nhau cuộc sống này. Nào là có thể là những thứ của cải vật chất, nào là có thể những giá trị của tinh thần, nào là có thể là thời gian, sức khỏe, vân vân, để mà giúp cho nhau đi tìm ra cuộc sống tốt đẹp. Nhưng chúng ta cảm thấy thật là ngại ngùng khi phải chia sẻ những thứ gì của mỗi người chúng ta. Và thái độ đó như là thái độ chúng ta tưởng rằng là chúng ta thu gom để bảo đảm cho sự sống con người chúng ta, thì thật là phi lý khi nhìn về biến cố Chúa Kitô Ngài đã thực hiện. Ngài nhắc cho chúng ta hãy nhớ đến việc Ngài đã làm, đó là biết chia sẻ. Sự chia sẻ lấy như là bước tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Và khi chúng ta càng biết trao cho nhau sự sống này, biết chia sẻ cho nhau những gì chúng ta cần đến nhau, thì điều đó nghĩa rằng chúng ta đang mỗi ngày bước vào sự sống của Thiên Chúa. Đó là con đường cứu độ mà Thiên Chúa đã mời gọi. Con đường cứu độ của Thiên Chúa là con đường Ngài đã thực hiện, đó là tình yêu thương. Chúng ta được mời gọi sống với bí tích thánh thể để chúng ta đi vào cuộc sống này trở nên tấm bánh đó. Tấm bánh trao cho nhau tình người, trao cho nhau sự sống này. Mặc dù chúng ta chẳng có bao nhiêu, nhưng khi chúng ta hành động là chúng ta đang cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ hành động qua chúng ta. Có thể tấm bánh chúng ta cho người khác chỉ là một mẩu nhỏ, nhưng Chúa sẽ biến thành một tấm bánh lớn để nuôi sống cho người ta sống được tốt đẹp. Chính vì vậy, thái độ của chúng ta không phải là chúng ta cứu được người khác, nhưng thái độ của chúng ta được mời gọi để tham dự cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và khi chúng ta thực hiện như vậy, Thiên Chúa sẽ hành động qua chúng ta để biến đổi tất cả mỗi người chúng ta trở nên tấm bánh, như là lời kinh lạy cha chúng ta mong mỏi, xin cho nước cha chỉ đến. Nước cha chỉ đến là những giá trị cứu độ, những giá trị của nước trời hiện diện trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và tấm bánh đó để biến tâm hồn chúng ta thành những giá trị của sự sống Thiên Chúa. Chính khi ấy chúng ta mới thấy được rằng đời sống con người mới có thể tránh đi sự hận thù, sự ghen ghét, sự chết chóc, đau khổ mà con người gây ra cho nhau. Tấm bánh thánh thể mời gọi chúng ta trở nên hiệp nhất và mời gọi chúng ta sống tình huynh đệ, như là khởi đầu hội thánh đã cử hành một bữa tiệc agape. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời agape huynh đệ, đó là chất men của Kitô giáo mời gọi mỗi người chúng ta. Qua đó thì chúng ta mới tìm gặp được sự sống của Thiên Chúa và sự sống tốt đẹp mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa để đi vào đời sống này. Như thế thì chúng ta mới mong con đường cứu độ được thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Amen.